siêu cấp YY hệ thống, chương 112, nhiệm vụ hắc ám đê tiện, góc truyện audio.com. Trong căn phòng không ánh sáng chiếu vào, bên trong chỉ rộng vài mét vuông, cho nên chỉ có vừa chứa đựng đủ một cái bàn, một kệ sách cùng một cái giường, không gian phòng vô cùng chật hẹp. Một người đàn ông trung niên mặc áo trắng ngồi trên giường xếp bằng, hai mắt khép hờ, mũi nhỏ hẹp, môi có chút nhợt nhạt như thiếu nước. Người trung niên này chính là tông chủ của Kim Nguyệt Tông, đại tông môn đứng thứ 7 ở đại thiên thế giới, tên Kim Thiên Phong. Lúc này, một tia sáng xuyên từ trên tường bay ra, sau đó tia sáng bay về hướng người đàn ông trung niên đang xếp bằng, nhập vào cơ thể hắn. Phó, Kim Thiên Phong miệng phun ra một ngụm máu tươi dày đặc, sắc mặt chuyển màu tái nhợt, một chân quỳ gối xuống đất, hai tay kia đặt dưới đất chống đỡ lấy thân hình. Con ta công trai ta Lục Ngạn Hoa vậy mà chết. Người trung niên rơi vào ngây dại, trong miệng lẩm bẩm lấy, dáng vẻ không tin tưởng vào chuyện này. Hồi lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, hai mắt xuất hiện từng tia máu, thân thể run rẩy liên tục. A, ngươi dám giết con ta, ta mà bắt được ngươi ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Lục Thiên Phong lúc đỏ lúc xanh, sau một hồi lại điên cuồng vặn vẹo, trong mắt bắn ra quang mang sát cơ đại thịnh. Nhưng một giây sau, ánh mắt hắn thay đổi, từ trạng thái lâm vào điên cuồng chuyển thành ngơ ngác, hắn trong miệng liên tục lẩm bẩm những thứ khiến người ta không hiểu. Thiên Chúa Minh Hạo, Thiên Chúa Minh Hạo, tôn kính Thiên Chúa Minh Hạo. Đại thiên thế giới chia làm nhiều khu vực khác nhau, nhưng cơ bản chia ra làm 4 khu. Tây, Nam, Bắc, Đông. Chiến tranh giữa các tộc liên miên diễn ra quanh năm suốt tháng, nhưng chỉ là nho nhỏ xung đột không đáng nhắc tới. Ở thế giới này, các thế lực chủng tộc mọc lên như kiến, nằm san sát nhau, không ai hơn ai, mà cũng không ai dám xây quốc xưng vua. Chỉ có thể thành lập nên một chỗ dành riêng cho chủng tộc hoặc thế lực của mình. Bởi vì ở đây tồn tại hơn 100 triệu chủng tộc thế lực tông môn đại phái, siêu cấp thế lực cổ tộc thánh địa. Mỗi cái quan hệ vô cùng rắc rối phức tạp bởi vì người trước chống lưng cho người sau lại được người khác lại chống lưng. Ví như A chống lưng cho B, B chống C, C chống D, D chống cho E. Mà quan hệ này chính là tồn tại tượng trưng cho hai chữ lợi ích, dùng lợi ích làm cây cấu để nối các quan hệ này với nhau. Ví dụ rõ ràng hơn, E bên trong có một đệ tử thiên tài siêu cấp của môn phái D, thì môn phái D sẽ bảo kê cho E đó, mà D chính là một chi nhánh của thế lực của C, thì C sẽ bảo kê D đó. Đại thiên thế giới đầy dãy tông môn, chủng tộc các thế lực khác nhau. Ở phía nam nhân loại chiếm 5 phần 10 mảnh đất, cạnh đó là các chủng tộc quốc gia, lãnh thổ khác nhau. Coi như phía nam là nơi sinh sống đa số của nhân loại. Tại đây có 3 siêu cấp thành trì lớn nhất do nhân loại sáng lập ngự trị theo thứ tự. Tiên Nhân Thành, Chấn Ma Thành, Phong Vĩnh Thành. 3 loại thành trì này lưu truyền rất nhiều truyền thuyết bởi vì 3 tòa thành tượng trưng cho 3 pháo đài phòng thủ bất khả chiến bại của nhân tộc. Trong truyền thuyết, 3 tòa thành trì này từng chống đỡ ngàn vạn đại quân từ các chủng tộc khác xâm lấn, nó đứng vững hơn 100.000 vạn năm mà không ngã. Bọn chúng được dựng làm hình tam giác, làm 3 góc tam giác nhọn khác nhau. Tiên Nhân Thành, một trong 3 siêu cấp thành trì của nhân loại, bên trong thành vô cùng náo nhiệt phồn hoa, nhiều chủng tộc khác nhau đến đây giao dịch mua bán, sinh. Góc truyện audio.com, sống, Minh Hạo sau khi giải quyết chuyện Lục Thiên Phong liền rời đi, ngẫu nhiên đi lung tung đến tòa siêu cấp thành thị này. Hắn quyết định đầu tiên đến quán rượu để thăm dò thế giới này tin tức. Bước vào cửa quán rượu, một người ăn mặc tiểu nhi quần áo trông thấy Minh Hạo, hắn nhanh chóng tiến đến, cung kính cười hỏi chuyên nghiệp. Chào mừng khách quan muốn ở trọ hay là uống rượu? Uống rượu đi, Minh Hạo mỉm cười, nhàn nhạt nói. Mời khách quan đến bên đây. Tiểu nhị khom lưng một cái, cung kính dẫn đường phía trước. Đi vào quán rượu, bên trong vô cùng đông người ngồi, có ngồi top 5, có top 3, cũng có người ngồi riêng lẻ. Người biết tin gì chưa? Có tin gì mới à lão nhị? Đúng, tin tức động trời. Hồi đêm qua Kim Nguyệt Tông đứng thứ 7 ở đại thiên thế giới diệt tông, nghe đồn tông chủ Lục Thiên Phong nổi điên lên, đánh giết con em của các gia tộc thế lực khác, thậm chí trong đó có một dòng chính siêu cấp thiên tài, Phượng Tuyệt Trần, con gái của Phượng tộc gia chủ. Cái gì, hắn bị điên à, không những giết đám con em gia tộc mà còn giết luôn Phượng Tuyệt Trần. Phải biết đại thiên thế giới chiến lần thứ 10 vạn tộc sắp diễn ra, vậy mà hắn dám. Ha ha, ta còn nghe nói lý do mà hắn nổi điên là Phượng Tuyệt Trần bị Lục Ngạn Hoa tên công tử Hoa Hoa kia dùng thủ đoạn đê tiện hại, nàng bị hắn cho uống xuân dược, Lục Ngạn Hoa nhân cơ hội hiếp dâm, Phượng Tuyệt Trần thẹn quá hóa giận giết chết Lục Ngạn Hoa rồi tự sát, khiến cho Lục Thiên Phong nổi điên. Sau khi giết đám người xong, Lục Thiên Phong lập tức bỏ trốn. Còn tông môn hắn nửa ngày sau toàn diệt, kể cả các lão tổ bên trong cũng không thoát khỏi vận mệnh. Những thế lực sau lưng Kim Nguyệt Tông không dám vì chuyện này mà đứng ra. Khi đi ngang qua, Minh Hạo nghe được một số tin tức thú vị, ví như về chuyện Lục Thiên Phong giết chết đám người ngày hôm qua. Hắn hoàn toàn hiểu rõ đẳng cấp thế giới này, đẳng cấp chia làm 8 đại cấp lớn, 4 cấp nhỏ, theo thứ tự. Vạn đạo cảnh, diễn đạo cảnh, khai đạo cảnh, tạo hóa cảnh, diệt thế cảnh, cổ tiên cảnh, tiên vương cảnh, cuối cùng là tiên đế. 4 cấp nhỏ là, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thế giới này có nhiều chủng tộc, tầng lớp nghề nghiệp khác nhau. Còn có một tin tức khiến hắn thích thú, tò mò hơn, đó là đại thiên thế giới đại chiến thứ 10 sắp diễn ra. Cái gọi đại thiên giới đại chiến chính là một võ đài, sân khấu lớn dành cho thanh niên tài tuấn vạn tộc cứ mỗi trăm ngàn vạn năm tổ chức một lần, mà người tổ chức chính là các vương tổ tất cả chủng tộc đỉnh phong thực lực người đứng đầu cảnh giới tiên vương. Vương tổ chính là cách xưng hô cung kính dành cho những người thực lực gần như đạt đến đỉnh phong của thế giới. Chỉ những thiên phú siêu cấp thiên tài, tuyệt thế thiên tài, vạn cổ thiên tài mới có tư cách tham gia lần đại chiến này, còn những cấp bậc bình thường thiên tài, đừng nói là tư cách vòng gửi xe cũng không có chỗ. Điều kiện tham gia, dưới 1.000 tuổi, đẳng cấp thấp nhất là diễn đạo cảnh. Hơn nửa đại chiến này chỉ dành cho người đẳng cấp cổ tiên cảnh trở xuống, cổ tiên cảnh hoặc trở lên không được tham gia. Như vậy liền mỗi cái thành thị sẽ là điểm chắc thí dành cho mỗi chủng tộc khác nhau, sau đó là so tài, lấy 100.000 vạn người đấu nhau, cuối cùng chọn ra bên trong 100 người mạnh nhất, 100 người vượt qua phần chắc thí, mới có thể đại diện chủng tộc. Gocchuyenaudio.com của mình tham gia đại chiến bên trong, cứ tính 1.000 người một chủng tộc, vậy có hơn 100.000 vạn cái chủng tộc tham gia thi đấu. Nhân tộc Vu Sư, Hỏa tộc Cự Nhân tộc, Hoàng Kim Cự Nhân, Phượng tộc, Hồ tộc, Lân tộc, Long tộc, Quy tộc, Nhu tộc, Lang tộc, Thiên Sứ tộc, Ma tộc, Minh tộc, Chiến Thần tộc, Hồn tộc, Nhãn tộc. Có hơn 100.000 cái chức nghiệp khác nhau, nghề nghiệp, khôi lỗi sư, thẻ bài sư, thuần thú sư, triệu hoán sư, kiếm khách, đao cung, viết đàn. Mà bên trong mỗi chủng tộc lại có hơn ngàn vạn cái tông môn, thế ra con em đệ tử tham gia. Trong thi đấu, có thể bị đánh cho tàn phế, thậm chí là mất mạng như ăn cơm bữa. Có thể thấy cái gọi là vạn tộc tranh phong thảm khốc như thế nào. Phần thưởng dành cho đội chủng tộc chiến thắng cũng là vô cùng phong phú. 1.000 thần khí, 500 viên dược đột phá tiên vương, mà phần thưởng khiến người thèm thuồng nhất còn quý báu hơn gấp 1.000 lần thần khí cùng đan dược, đó chính là số mệnh. Số mệnh chính là thứ quý hiếm nhất của thiên địa, giúp cho chủng tộc đó tu luyện dễ dàng hơn, khiến tộc đó hưng thịnh hơn. Ví như nhân tộc nắm giữ số mệnh mạnh mẽ, có thể trong vòng 10 năm có 1.000 người cổ tiên cảnh, trong khi đó các tộc khác phải mất tới hơn 100 năm, thậm chí 1.000 năm mới có số lượng 1.000 người như vậy đột phá cổ tiên cảnh. Vạn tộc tranh phong, thú vị, ta sẽ tham gia. Minh Hạo âm thầm suy nghĩ, khóe miệng mỉm cười tỏ ra thích thú. Đã tới nơi, khách quan ngài cần rượu gì? Âm thanh tiểu nhị vang lên, cắt đứt suy nghĩ Minh Hạo, hắn không tức giận, nhìn tiểu nhị cười nói. Cho ta rượu ngon nhất lên đây. Nói xong, giả bộ từ túi áo lấy hơn chục viên linh thạch nhét vào tay tiểu nhị. Những viên linh thạch này là từ nơi đó đánh giết Phượng Tuyệt Trần cùng đám con em thế gia. Minh Hạo lúc đó thật không nghĩ tới kế, mượn đao giết người, dùng Serenian điều khiển Lục Thiên Phong vậy mà cũng nhận được XP cùng đồ vật A, biết vậy điều khiển hắn đem giết một đám người được rồi. Tiểu nhị ngây người há hộc mồm, nhìn trong tay cầm hơn chục viên linh thạch, hai tay run run liên, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, tục cúi đầu nói. Cám tạ khách quan, xin ngài chờ một lát, lập tức có rượu mang lên. Nói xong, tiểu nhị dùng tốc độ vô cùng nhanh chạy đi. Minh Hạo thấy vậy mỉm cười, mắt nhìn xung quanh, hai tai chăm chú lắng nghe từ đám người. Đinh, chủ nhân phát động nhiệm vụ chính tuyến, tham gia đại thiên thế giới đại chiến lần thứ 10, lấy giải nhất, giành chiến thắng cho nhân tộc. Đinh, chủ nhân phát động nhiệm vụ chính tuyến, hắc ám trận doanh. Giết toàn bộ nam thiên tài trong đại thiên thế giới đại chiến lần thứ 10, gặp nữ thiên tài hiếp hết, bắt các nàng trở thành nô lệ, mang bầu cho chủ nhân. Lúc này, âm thanh hệ thống luôn luôn im hơi lặng tiếng đột nhiên vang lên. Nghe xong hệ thống nhiệm vụ miêu tả, Minh Hạo sắc mặt đen lại, sau đó là nở nụ cười tà ác khiến người lạnh gáy. Trong lòng nói trong lòng một tiếng, nhiệm vụ tà ác vô sỉ, đê tiện. Nhưng ta thích, PS, cái phần lãnh thổ quốc gia chính là mỗi chủng tộc thì sẽ một nơi riêng nhé. Ví dụ nước Mỹ một nơi, nước Pháp một nơi y như vậy cách chương.